Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và nói: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự, người cho anh về nhà và dặn anh đừng có vào làng. Đó là lời Chúa. Mấy chị em ngồi xuống và đừng có ai đứng. Khi chúng ta đứng thì những người sau lưng mình sẽ không thấy gì hết, chỉ thấy cái lưng của mình mà thôi. Mà ai đến đây thì cũng muốn thấy tỏ tường, muốn thấy rõ cung thánh, muốn thấy rõ trà giảng, muốn thấy rõ chứng nhân. Làm sao mình có thể thấy được? Làm sao mình có thể thấy được? Muốn thấy được thì phải mở mắt hay nhắm mắt? Mở mắt. Mà làm sao mình thấy được nếu mà có người đứng chắn trước mặt mình? Đang coi đây bỗng có một người đứng trước mặt mình, mình không thấy được. Cho nên thưa anh chị em, muốn thấy được thì phải không có gì cản trở. Chúng tôi đang cố gắng là liên hệ với những công ty nào, anh chị em biết công ty nào lớn để lắp đặt những màn hình LED như là TV, bây giờ là projector thì ban ngày nó không thấy rõ được, còn TV thì ban ngày ban đêm nó đều thấy rõ được, như là những cái sân bóng đá. Ở đây càng ngày số lượng người đến càng đông. Vậy chị em chỉ mong ước một điều là tai nghe và mắt thấy. Mắt thấy và tai nghe. Tai nghe thì chúng tôi đã thiết lập hệ thống âm thanh. Mà tôi hỏi các cha đến đây dạy tội cũng như các ca đoàn đến đây hát lễ và anh chị em ở các nơi khác đều công nhận là ở đây âm thanh tương đối tốt, là ngồi bất cứ chỗ nào cũng đều nghe thấy. Thậm chí là những người ở mãi xa, như là chiều hôm nay mà gió nó về phía bên kia thì mãi trạm xá, trạm y tế ở xã Hiệp Phước ở bên kia khu dân cư cách đây 500-600 mét, gần cả ngàn mét cũng có thể nghe thấy được. Nghe được, nhưng mà anh chị em vốn chăm nghe không bằng mắt thấy, cho nên ai cũng khao khát mong ước được nhìn thấy những gì đang xảy ra, đang diễn ra trên cung thánh này, nhìn thấy Chúa đang hoạt động nơi những anh chị em lên làm chứng đây, nhìn thấy được thánh lễ mà chủ tế dâng mình thánh ra sao, cầu nguyện như thế nào. Ai cũng mong được nhìn thấy. Và anh chị em biết rằng là mình nghe bên tai này nó chạy qua tai kia, nhưng mà mắt mình nhìn nó không chạy đi đâu được. Cho nên hai cái mắt mà nhìn thì nó vào trong cái bộ nhớ. Cho vì thế mà cái phương tiện nghe nhìn bây giờ là cái phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, mà Đức Thánh Cha mời gọi là tất cả những anh em linh mục hãy cố gắng dùng những phương tiện truyền thông tốt nhất để truyền thông lời của Chúa. Và Chúa Giêsu nói với Faustina rằng: con hãy nói với các linh mục hãy dùng tất cả những cái phương tiện tốt nhất để loan truyền lòng Chúa thương xót. Và mỗi người Kitô hữu cũng phải cố gắng hết sức của mình, trong tầm tay của mình, trong khả năng của mình, dùng những phương tiện để cho người ta được biết đến lòng Chúa thương xót. mà người ta được biết đến lòng Chúa thương xót qua hai phương tiện. Thứ nhất là mắt, thứ nhất là mắt, thứ hai là tai. Về tai nghe, anh chị em nào có cái máy để cho tôi mượn cái. Về tai nghe thì chúng tôi thấy là từ hôm Tết đến giờ, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, tôi đưa xin máy thì chị đưa tiền. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, chúng tôi thấy là anh chị em đang bị khan hiếm rất nhiều. Vì anh chị em biết đây là cái phương tiện để mà tai nghe. Mắt mình không thấy được thì ít nhất là tai mình nghe được. Đây là cái máy mà sáng đến giờ chúng tôi bị anh chị em kêu ca, không phải là sáng đến giờ mà từ Tết đến giờ lúc nào cũng bị kêu là bao giờ mới có máy, bao giờ mới có máy. Nhưng mà có máy từ sáng sớm đến 9 giờ hết rồi, vừa mới thông báo xong nó hết rồi. Lẹ lắm, vì lý do là anh chị em đến đây khao khát được nghe, cho nên dùng cái phương tiện này. Có nhiều cha nói bây giờ cha Long ơi, cha giúp con 50 máy, cha giúp con 100 máy. Bảo làm cái gì, bây giờ con giáo dân nó ở xa cả chục cây số, đâu có đi thăm đi dạy giáo lý được. Cứ đến tặng cho họ một cái máy thì họ nghe, rồi tháng sau đến ngồi nói chuyện về giáo lý cho họ. Rồi tháng sau đến, chừng 6 tháng sau hay 1 năm sau là người ta đến, người ta xin rửa tội và chỉ dạy lại những điều căn bản. Thì có nhiều gia đình rạn nứt và đổ vỡ được hàn gắn nhờ cái máy. Nhiều người khô khan nguội lạnh được sưởi ấm lại, quay trở lại cũng nhờ cái máy. Vì họ nghe được những lời giảng, những bài hát và nhất là những chứng nhân. Đấy là tai nghe. Và chúng tôi cũng dùng hết sức để có cái phương tiện mà nó tốt nhất mà lại phải là rẻ nhất để cho anh chị em. Chứ còn mà đồ tốt mà mắc quá thì nó ngoài tầm tay của những người bình dân. Và chúng tôi cũng không thể gửi tặng những cái đồ quá mắc để cho nhiều người được. Thôi thì mình xài cái thứ trung bình để cho nhiều người có thể biết đến. Đây là cái máy gọi là 300 bài giảng lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, nó chỉ là một cái cục sắt nhỏ thôi, thưa anh chị em. Một cục sắt mà chúng ta thấy là bé bé, đỏ đỏ, xinh xinh thế này thôi. Vậy mà đã đem lại cái hiệu quả rất là cao cho nhiều người được nghe. Và như vậy thì mắt linh hồn họ mới mở ra được. Nghe bằng tai mà mắt linh hồn mở ra, nghe bằng tai mà mắt tâm hồn mở ra. Anh em cầm cái quạt, tôi thì cụt tay rồi, cầm cái quạt giơ cao lên mở ra. Nghe bằng tai mà mắt linh hồn mình
mở ra.
Nghe bằng tai mà mắt tâm hồn mình
mở ra.
Nghe bằng tai mà mắt trí khôn mình cũng
mở ra.
Để mình hiểu, mình cảm nhận về lòng thương xót của Chúa. Đấy là phương tiện nghe. Còn thứ hai là nhìn. Cái nhìn nó cũng rất là hiệu quả, thưa anh chị em. Cho nên chúng tôi cố gắng thiết lập những cái màn hình LED. Ai mà quen những công ty lớn giới thiệu cho chúng tôi biết, để lắp đặt cái màn hình cho anh chị em coi. Và chúng ta cũng cầu xin để cho cái nhà kia phía trước nó chắn tầm nhìn của chúng ta. Cả mấy ngàn người ngồi đằng phía sau vướng một cái nhà như là cái lô cốt. Cái nhà đó là của giáo điểm Tin Mừng. Rồi ba bà Sơ La San đến đó ở, mà bây giờ mời đi nhất định không đi, cứ ở trong đó. Rồi bảo là cha xứ cũ cho mình cái đó, cha xứ cũ cũng chẳng được phép cho, vì đó là tài sản của giáo hội, của giáo điểm, mà nhà dòng nào cũng chẳng được phép nhận, vì đó là không phải tài sản mà mình được phép nhận. Người cho cũng bất hợp pháp, mà người nhận cũng bất hợp pháp. Đó là tài sản của giáo hội, tài sản của giáo phận. Cho nên bất cứ một cha xứ nào về, dù mình có đứng tên để mình mua đất, mua nhà cho giáo xứ, cho giáo điểm, cho giáo phận, thì lúc mình ra đi phải sang nhượng lại, phải chuyển nhượng lại cho những người kế vị, cho những người đến tiếp. Rồi những người kế tiếp, ví dụ như chúng tôi đây, thì khi mà ra đi thì cũng phải để lại tất cả các tài sản, đất đai, nhà cửa, mọi thứ cho người kế tiếp. Vậy mới là người đi loan báo tin mừng. mình đi loan báo tin mừng, mình phụ trách về việc loan báo tin mừng mà mình cản trở việc loan báo tin mừng thì còn xứng đáng gì với cái vai trò của người loan báo tin mừng. Cho nên là anh chị em cầu nguyện để một ngày nào đó cái nhà đó được biến đi, để bên kia và bên đây có thể nhìn thấy được, và cả ngàn ngàn người đằng phía sau có thể nhìn thấy được, xem thấy được và ngắm chiêm ngưỡng được thánh thể của Chúa ở trên bàn thờ này. Thánh thể Chúa trên bàn thờ mà bao nhiêu người trầu lại phải trầu cái nhà vệ sinh của mấy cái bà sơ thì thấy nó đau, nó xót xa lắm thưa anh chị em. Mà ba người mà ở trong một căn nhà máy lạnh như vậy, rộng rãi cả hơn 100 mét như vậy, còn bao nhiêu ngàn con người lóp ngóp chung quanh như thế mà lương tâm của mình không thấy lay động, không thấy suy chuyển thì không biết nó còn có lương tâm hay là không, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho những người mà đang bị đồng tiền nó làm mờ con mắt, họ được mở mắt ra, họ được to lên, họ được. Những người đang bị cái tự ái nó làm cho mờ con mắt, họ cũng được. Những người đang bị cái tính ghen tị, ghen tuông, ghen ăn tức ở nó làm cho mờ con mắt cũng được. Những người đang bị cái đồng tiền, vật chất, danh lợi nó làm cho mình mờ mắt cũng được. Và nó làm cho chúng ta những con người sống vô cảm trước những đau khổ của người khác, trước những thiếu thốn của người khác cũng được. Và nó làm cho những người chủ chăn khi nhìn thấy đàn chiên của mình lóp ngóp đói khát thiếu thốn như thế này, nhìn thấy đàn chiên mà họ đến đông như thế này không có chỗ để ngồi che mưa che nắng thì cũng biết thương mà biết nhượng lại những cái mà mình đang có, nhà cửa, tài sản, đất đai mình đang có, cho những người giáo dân có chỗ mà ngồi, có nơi che mưa che nắng, để xin cho những người mục tử ấy cũng được. Phải mở mắt ra, mở mắt linh hồn. Mà bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là mở được con mắt khó lắm. Chúng ta thấy Chúa chữa người mù ngày hôm nay cả là trần ai khoai củ. Chúa đưa người đó ra nha, rồi Chúa cầm tay, Chúa đưa người đó ra một chỗ riêng, chỗ vắng, rồi Chúa đặt tay trên anh, rồi mắt anh mở ra, nhưng mà anh thấy chưa? Chưa thấy, mờ mờ, chỉ thấy người và cây cối đi đi lại lại. Chúa lại phải làm một lần thứ hai là đặt tay trên mắt anh ta. Lần thứ hai thì mắt anh ta mới sáng ra và anh ta mới thấy rõ được mọi sự. Đấy, đấy là cái hành trình mở con mắt đức tin. Đó là hành trình mở con mắt tâm hồn. Và đó cũng là hành trình mở những trái tim khô cằn, trái tim khô cứng, trái tim mùa đông, trái tim ngục tù. Mở được những trái tim đó khó lắm thưa anh chị em. Người ta có muốn hay không? Nếu người ta không muốn thì những người thân cận của người đó phải muốn cứu người đó, phải muốn chữa người đó. Cho nên trong bài tin mừng anh chị em chúng ta đọc: khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn một người mù đến. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Chúng ta thấy tấm lòng của những người đi với người mù, thương người mù, xót người mù. Ta nói rằng là có đau mắt thì mới biết thương đến người mù. Anh chị em thử nhắm mắt lại coi, nhắm hết mắt lại, nhắm chặt mắt lại. Rồi, nói mấy ngón tay. Mấy ngón tay. Mấy bà kia bà cứ bà sờ sờ. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thử nhắm mắt lại coi là mình, người ta chỉ hỏi mình có mấy ngón tay thôi, mình thấy cả một cái bầu trời đen tối, không nhìn thấy gì cả. Lúc đó mình có gọi là có đau mắt mới biết thương đến người mù. Có đau mắt mới biết thương đến người mù. Con là ở ngoài đây nắng thế này, chật chội thế này, rồi mưa xuống nắng lên thế này mới biết thương đến những người giáo dân. Họ đang phải lóp ngóp từ mãi đâu đâu họ đến, lặn lội từ xa đến đây. Còn nếu mà ba nữ tu mà ở trong một căn nhà máy lạnh như vậy, đóng kín hết cửa kính lại, đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, ở ngoài này sống chết mặc bay, thì làm sao mà biết cảm nhận, biết thương đến những cái người giáo dân của mình. Cho nên không đau mắt thì không biết thương người mù. Vì thế mà tôi lựa chọn một cuộc sống như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, ở giữa đàn chiên, có khi phải đi đầu, đi trước đàn chiên để gánh lấy trách nhiệm, để đứng mũi chịu sào. Có khi phải đi đằng sau đàn chiên để bảo vệ, kẻo có người đánh lén, kẻo có người bọc hậu. Cũng có khi là phải ở giữa đàn chiên để ngửi được mùi của con chiên. Người mục tử phải mở cái trái tim của mình ra, mở con mắt linh hồn của mình ra, mở con mắt lòng thương xót ra, để mà xót thương những người giáo dân. Họ đến đây từ sáng sớm, từ 6 giờ sáng họ đến đây, rồi họ đội mưa đội nắng họ đến đây, họ nhịn đói nhịn khát họ đến đây, họ chất chiêu từng đồng từng xu một họ đến đây. Có người phải mượn tiền xe, có phải người phải nhịn ăn mà đến đây, thì mới thương được những con người này. Và chính vì vậy mà sáng hôm nay khi họp với ủy ban, với ông chủ tịch, với phó chủ tịch, với địa chính gì đó, thì tôi có nói với họ rằng là tôi vâng lời, tôi gỡ máy vì lý do là điện cao thế, nhưng lòng của tôi vẫn nghĩ rằng là sắp tới mùa mưa rồi, nắng thì chúng tôi còn có thể chịu được, là chúng tôi đưa những cái lưới tôi che. Nắng thì dễ che hay mưa dễ che? Nắng dễ che, nắng chỗ nào thì che chỗ đó. Và nắng thì nó còn tới lúc mà nó hết. Còn bây giờ mưa thì mấy ông tính sao cho chúng tôi đây? Tôi có thể đành lòng nhìn con chiên của tôi mà nó ướt át, nó lóp ngóp như vậy sao? Còn biết bao nhiêu người già, biết bao nhiêu người bệnh, biết bao nhiêu người khuyết tật, thì họ ngồi ở đâu giữa cái lúc mà trên mưa sắp tới đây nè, tháng 5, tháng 6 rồi, trời sắp mưa rồi, thì làm sao đây? Cho nên tôi nói với các ông là mỗi lần rỡ ra là trái tim tôi nó nát ra, như là từng cái thớ thịt tôi bị xé ra. Tôi tuân thủ pháp luật, nhưng bây giờ phải làm sao đây mới là vấn đề, để cho người dân của tôi có được chỗ mà nó tham dự, họ tham dự thánh lễ, để mưa nắng họ được có chỗ mà họ trú thân che mưa che nắng. Họ đã khổ rồi, cuộc đời của họ đã khổ rồi, gia đình của họ đã khổ rồi, bệnh tật nghèo đói đã làm họ khổ rồi. Họ chạy đến đây với lòng thương xót Chúa, chỉ mong ước được có chỗ che mưa che nắng, có nơi cầu nguyện thôi. Tôi không mong ước gì một cái nhà thờ to. Nói vậy thì linh mục làm phép xin phép xây nhà thờ, bảo không, tôi không có xây nhà thờ kiên cố đâu, tôi chỉ xin phép làm sao mà cho tôi làm được cái xà gồ, rồi gắn mái tôn lên che mưa che nắng, chung quanh tôi lấy mảnh trúc tôi che, vậy là được rồi. Miễn làm sao rộng rãi cho người dân của tôi không bị mưa bị nắng thôi. Còn tôi không có đá hoa cương, không có đá cẩm thạch, không có đá mài, đá gì cả, không có cái gì cả, vì đấy là lựa chọn của tôi. Lựa chọn là sống giữa người nghèo, vì Chúa đã mở con mắt linh hồn của tôi ra. Tôi lớn lên, tôi sinh ra trong nghèo, và bây giờ tôi vẫn sống nghèo, và tôi cũng chết nghèo. Tôi nói với các ông rằng là tất cả những gì tôi làm ở đây, ra đi 5 phút sau xách cái giỏ đi, 3 củ khoai, 2 củ mì tôi đi rồi, không phải lo lắng gì cả. Mà nếu mà mệt mỏi căng thẳng quá, tôi cũng xin đi chỗ khác tôi nghỉ ngơi, tôi làm cho nó khỏe, để chỉ chú tâm mà lo về vấn đề giảng đạo, chú tâm lo về vấn đề cầu nguyện thôi. Không phải lo đối phó với bên ngoài, đối phó với đất đai, với nhà cửa, với đủ thứ. Tôi mệt mỏi lắm rồi, thú thật là tôi chỉ muốn đi khỏi nơi đây cho nó khỏe, cho nó yên ổn, đi làm một chỗ nào đó mà không còn những cái trở ngại nào cả. Chưa về, tôi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi nhìn lên lòng thương xót Chúa, và thấy anh em ảo càng lớp lớp đến đây. Chúa hỏi, lòng con có muốn đi không? Con có đi cho đành hay không? Tôi bảo, khi nào Chúa muốn thì con đi. Còn con có muốn không? Con rất muốn đi. nhưng mà ý của con không phải là ý Chúa thì con không làm. Khi nào ý của con, ý của Chúa mà hợp với ý của con thì con làm, và khi nào ý của Chúa thì ngược với ý của con cũng cứ làm. Còn ý của con mà chưa phải là ý Chúa thì con đợi chờ, kiên nhẫn đợi chờ. Và tôi cầu nguyện lúc đó, thưa anh chị em, mình y như là người mù, thú thật như là người mù, nó tăm tối, nhìn thấy không thấy cái gì cả. Tôi mới hỏi với anh em rằng là hôm nay đông không? Nó bảo ngày nào cũng cứ đông cha. Tôi bảo vậy thì mình sẽ chịu trận như vậy đến bao giờ đây? Sáng nay bên ủy ban cũng bảo bây giờ linh mục làm sao để mà giải tỏa cái đường đi, bây giờ nó đông quá, nó kẹt xe, bà con thì cứ dừng lại mua bán ở hai bên đường, rồi những người bán hàng rong thì lại cứ lấn chiếm lề đường là cho người đi bộ, bây giờ họ lấn chiếm hết rồi thì người dân lại phải tràn xuống giữa đường, mà tràn xuống giữa đường thì xe không đi được, mà xe không đi được thì nó kẹt, mà nó kẹt thì nó chửi, mà nó cứ trà long nó chửi. Thế đấy là như vậy, và tôi chấp nhận, tôi đứng mũi chịu sào thôi. Tôi không có chạy trốn, tôi không có né tránh gì cả. Tôi chấp nhận đấy là một cái thực tế, một cái sự thật. Bây giờ nếu có cách nào mà cho những người buôn bán họ không có phải ngồi bên lề đường nữa, tôi nói sao không làm những cái kiosk cho họ để cho ngồi vào, ngăn nắp trật tự đi, thì có đó có phải tốt hơn không? Bây giờ đuổi họ cũng tội nghiệp, họ chạy đâu? Đuổi đằng đông nó chạy đằng tây, đuổi đằng tây nó chạy đằng đông, cứ như đuổi vịt như vậy thì làm sao mà giải quyết tận gốc được? Bảo bây giờ phải có chỗ nào đỗ xe để anh chị em lên xe và đi về luôn. À, đó cũng là một giải pháp. Mắt tôi lại sáng ra dần dần. Bây giờ phải có chỗ nào để anh chị em đến đậu xe và xuống xe ở đó, lên xe ở đó thì không bị cản trở giao thông. Tôi nói Chúa ơi, tại sao Chúa chọn nơi này làm cái gì vậy? Chọn nơi nó rộng rộng, nó thoải mái một tí, nơi nào mà không có trở ngại. Chúa bảo đó là lòng thương xót. Chúa cứ mở mắt mình mừng. Tôi là người mù, thú thật với anh chị em, tôi là người mù, đang đi trong đêm tối của đức tin, như là thánh Faustina đã nhiều lần nói với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa là ông kẹ hay sao mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là có chuyện, vậy là sao hả Chúa? Là bề trên chửi, là chị em mắng, là những người khác nghi ngờ, là bao nhiêu khốn khó, đến mức độ mà mấy chị trong nhà dòng bảo cái con Faustina này nó làm sao ấy, mà cứ mỗi lần nó bước đi đến đâu là cái khó khăn nó cứ trồi lên đến đấy, bước đi bước khó khăn nó trồi lên, bước đi bước khó khăn nó trồi lên đến đấy. Bảo cái ông Trần Đình Long này có khác gì đâu, đi đến đâu cũng có người cha bảo tôi là mày là long gọi là gì đó, thiên long bát bộ, lướt 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 đi, rồi là đi đến đâu thì là long trời lở đất đến đó. Đấy, Chúa tôi long trời lở đất cái gì, gần chết đến nơi chứ long trời lở đất. Thì thưa anh chị em, chia sẻ với anh chị em điều đó để thấy rằng là có rất nhiều lần tôi cũng như anh chị em, chúng ta ở trong đêm tối của đức tin như là người mù, chúng ta cần những người khác dẫn mình đến với Đức Giêsu. Và chỉ có Đức Giêsu mới là người mà có thể làm cho mình từ từ sáng ra, chứ không phải sáng ngay. Có lúc sáng ra tôi mới chỉ thấy người ta như là người đi đi lại lại thôi. Có lúc mình thấy rằng là coi như có thể lạy Chúa vậy là an toàn rồi, mới an toàn xong lại rỡ, mới làm cái nhà vệ sinh xong lại sắp phải rỡ nữa. Thì thưa anh chị em, đau không? Tôi nói về gì rỡ nhà vệ sinh thì dân tôi nói đi thế nào? Cho nên cũng khó khăn lắm thưa anh chị em. Cho nên Chúa bảo rằng kệ để tao lo. Mà mình thấy để Chúa lo mình có chịu nổi không? Chúa lo như thế nào? Chúa nói con đi. Ơ hay, mày là Chúa hay tao là Chúa? Chúa hỏi tôi vậy. Mày muốn làm Chúa thì mày leo, mày đứng thì tao đi xuống dưới. Bảo thôi Chúa ơi, đứng nó mỏi chân lắm. Con ở đây mới có một ngày, có đặt tay cho có chừng 3.000 cho đến 5.000 người mà còn đuối, còn Chúa cả tỷ tỷ người, ngày nào cũng có đứa đến nó vuốt, ngày nào cũng có đứa đến nó sờ, ngày nào cũng có đứa đến nó nài nỉ, ngày nào cũng có đứa nó khóc. Thú thật với anh chị em, mà cứ lên đặt tay mà gặp ba bà khóc là tôi thấy chịu không nổi rồi. Cái lòng mình nó bồi hồi, nó xúc động chịu không nổi. Chúa có đồng tư rồi đó. Ủa tôi. Thì thưa anh chị em, cho nên là mình đang sống ở trong lòng tín thác là như vậy. Mình không biết rằng tương lai nó sẽ như thế nào, mình không biết là ngày mai nó sẽ ra sao, mình không biết rằng chuyện gì nó xảy ra. Nhưng chỉ có một điều tôi cảm nhận rõ mà trưa nay ăn vội vàng miếng cơm để ra đặt tay với anh chị em, Tôi nói với anh em rằng là hỏi đông không? Nó bảo rất đông cha. Bảo tại sao lại đông? Thì người ta đến thì nó mới đông. Mà tại sao người ta đến? Vì là người ta đến, người ta được ơn thì người ta mới đến, đúng không? Đúng không? Chứ nếu mà người ta đến đây mà cũng như là mọi nơi khác, người ta đến làm cái gì? Người ta đến làm cái gì? Vì người ta đến đây, người ta cảm nhận rằng đến đây là họ nhận được ơn, mà họ nhận ơn cho nên họ mới đến, mà họ đến thì nó mới đông. Vậy thôi, chỉ như thế thôi. Vì họ đến cho nên mới đông. Mà bây giờ tại sao họ đến? Vì họ đến họ thấy rằng là ở đây là nơi mà lòng thương xót Chúa lựa chọn nơi này để Chúa tỏ lòng thương xót cho anh chị em, với anh chị em, cùng anh chị em. Cho nên người có đạo cũng như không có đạo, người ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, họ cứ ùn ùn họ kéo đến cái mảnh đất này. Cái mảnh đất mà thưa anh chị em, nó méo mó, nó xiên xiên sọ sọ, nó chẳng đâu vào với đâu cả. Vậy mà Chúa lại chọn cái nơi này. Tôi mới bỗng giật mình nhận ra tôi đã đến Fatima. Fatima lúc Đức Mẹ hiện ra, cái mảnh đất đó có phải là mảnh đất đẹp hay là chủ phú gì không? Không, vẫn là năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, năm nay ở nhà bè cũng xa xôi. Năm xưa thì cây sồi làng Fatima, thì năm nay ở nhà bè cũng xa xôi như vậy. Rồi tôi hành hương đến Lộ Đức, tôi cũng thấy rằng là Đức Mẹ chọn Lộ Đức khi mà cô bé Bernadetta đi chân chiên là một cái hang động chẳng có ai ngó ngàng gì đến cả, một cái động hoang mà Đức Mẹ bảo Bernadetta là sờ vào tảng đá nước chảy ra, cũng là một cái nơi hoang vu hoang vắng. Rồi tôi đi đến Meju cũng thế thôi. Rồi tôi đi đến bên Bỉ, ở nơi Đức Mẹ hiện ra cũng thế thôi, toàn là những nơi xa xôi, toàn là những nơi hẻo lánh. Có tôi bảo ngay chúng làm ngay giờ, ngay giờ nhà thầy Đức Bà cho nó tiện. Tiện không? Cũng không tiện. Vì Chúa không chọn thôi, chứ chẳng phải là tiện hay không tiện. Chúa chọn nơi nào thì Chúa ban ơn cho nơi đó, và người nào đến chỗ nào Chúa ban ơn thì người đó nhận được ơn. Đơn giản vậy thôi. Thắc mắc cái gì mà thắc mắc? Thắc mắc thì cứ đến, mà đến tin thì được, mà không tin thì không được. Đơn giản vậy thôi, chẳng có gì phải cao siêu huyền bí gì cả. Rồi đến lúc mà buổi trưa ăn xong, tôi mới bảo vậy thì ngày nào mình cũng chịu trận như vậy sao? Chúa bảo con chịu một ta phải chịu gấp 10, con chịu 10 ta phải chịu gấp 100, con chịu gấp 100 ta chịu gấp 1000. Mà phần thưởng dành cho những người chịu đau khổ vì danh ta không phải là ở đời này, mà phần thưởng là dành cho đời sau. Cho nên thôi, Trần Đình Long đi xuống tiếp tục đặt tay. Đặt tay rồi đi xuống tiếp tục rao giảng, đi xuống tiếp tục 10 người lên làm chứng, tất cả mọi chuyện còn lại để ta lo. Mắt tôi từ từ tôi mới sáng ra, mắt tôi từ từ tôi mới nhận ra rằng là tại sao mà mình phải lo, tại sao mình phải buồn, tại sao mình phải thắc mắc làm cái gì. Cứ để đó rồi mọi sự Chúa sẽ lò trò tiên vạn. Các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ lò trò sau. Tôi tin chắc như vậy. Vì Chúa nói rằng không một quyền lực, không một sức mạnh nào có thể cản trở được công cuộc loan truyền lòng thương xót này, không một thế lực nào trần gian này. Và con đừng cậy dựa vào bất cứ một thế lực trần gian nào, hãy hoàn toàn tín thác vào ta. Nhưng có lúc mình mong manh, lúc mình mù tối, lúc mờ, lạy Chúa, Chúa ở đâu rồi Chúa? Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Giờ này anh ở đâu? Đây đi, nó cháy già người. Tôi không biết là Chúa ở đâu rồi, chứ tôi không thấy đâu Chúa đâu cả. Cái lúc Chúa bảo, đây, Chúa đây, đây, có con bé đang đem con heo đến, Chúa đây, đây con. Đây, Chúa đây, chứ Chúa đi đâu nữa? Đây. Đây, đến đây con, đến đây, cho con chẳng phát lại, đây. Bước lại. Rồi, Chúa tên gì? Con tên gì?
Là con Đơn Bảo Hân.
Thấy không, nói Chúa tên gì nó không thưa vì có phải nó đâu. Nó không khôn đâu chứ, Bảo Hân mấy tuổi?
Dạ con 4 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 4.
Ngon lành, thần đồng. Con có cái gì đây? Cái gì đây? Có gì đây con?
Dạ con có heo.
Heo con cho ai?
Con cho cha.
cha cho ai? Nghèo.
Cho người nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con Bảo Hân, mốt Bảo Hân có đi tu không?
Dạ không.
Dứt khoát quá. Rồi, con Bảo Hân cho con heo vào trong chuồng cho cha. Đó, cha đang nuôi đó, Bảo Hân xuống. Rồi, giỏi quá con gái. Rồi, con ngoan, bỏ chuồng cho cha. Rồi, Bảo Hân, đây cha tặng cho Bảo Hân một món quà. Bảo Hân ơi, đây, tặng cho con cái đề can lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Có đi tu không?
Dạ không.
Rồi, rồi mời mời anh bạn đi con. Rồi, Bảo Hân về chỗ con nha. Rồi, anh bạn con nhìn thấy đã không? Đã không? Giơ tay cao lên cho mọi người coi coi. Giơ lên, giơ lên, giơ lên, giơ lên. Đó. Giơ tay lên coi. Sao anh bạn tên gì, ở đâu và làm gì?
Dạ, chào cha, chào cộng đoàn. Con tên Vũ Duy Công ở Bảo Lộc.
Con bao nhiêu tuổi và con làm gì?
Dạ, con 28 tuổi, giờ con ở Bảo Lộc, con vừa mới bệnh xong, con chưa làm gì.
Vâng, cả 28 tuổi con đã được ơn gì của Chúa? Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con được ơn Chúa là Chúa cứu mạng con là năm ngoái con bị dính trong cái bùa ngải. Thì lúc mà con bị, cái chiều đó nó đang bình thường, nó hành con cứ đầu cắm dưới đất rồi nè, đi đứng rồi không được, cứ chè mà mấy anh em lẫn ở chung một nhà xong bị dính nhau hết, hai ba anh em bị không ngọt đầu, cứ chiều đến chè đầu xuống đất vậy, đi hết thầy bà này nọ, thầy bùa thầy ngải gì, đi Ninh Thuận Sóc Trăng gì Tiền Giang chỗ nào có thầy hay là đi hết, bao nhiêu tiền của đổi vô đó mà không có hết.
Dạ. Rồi sao nữa con? Con nói to lên cho mọi người nghe. Mà con bị ai bùa ai ngải con có biết không?
Dạ, biết là cái người đó thôi, con giấu tên. Dạ.
Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Dạ thì bữa đó con có một thằng em thì là nó có đạo, chứ mà còn con không có đạo.
Rồi, con có đạo không?
Dạ không, con không có đạo, con đạo Phật.
Rồi cho một chàng trai hôm một người đạo Phật lên làm chứng cho Chúa. Rồi con là một người đạo Phật, là một người bạn của con hay thằng em của con có đạo?
Một đứa em con có đạo, thì nó kêu con là thôi anh đi về dưới Cha Long thử với em đi. Nó thì kêu là cha đâu, thì nó kêu là thì anh cứ đi với em. Con lúc đó con nản rồi, con nghĩ là con chết rồi. Thì chiều đến là cứ người mình nó làm cho mình những cái ảo giác ma quỷ rắn rít rồi sát ốc nó dồn người mình vậy. Nó xong rồi cái một hai nó con ngủ 4-5 giờ sáng vậy ạ, tự nó thuê xe nó chở con xuống đây luôn. Nó thuê xe chở xuống nó cho con ngồi dậy ghế bên kia năm ngoái à. Thì lúc mà con cũng ngồi con nghe đọc kinh, xong tới lúc mà cha đặt tay á, con lên thì con thấy cả mấy ngàn người, con đâu có tin đâu, con thấy ai cũng ôm cha cứu con này nọ, thấy cha cứ đẩy qua vậy. Nó con chẳng nói, tới lượt con cũng không tin cha. Thì con im tới cái bắt đầu cha đặt tay, thì con nghĩ là thôi chắc ông này ông cũng không biết đâu đó. Thì con đi, con im con đi và đặt tay con bước đâu được 3-4 bước á, cái cha mới kêu con là thằng kia mày quay lại đây đó. Cái con mới quay lại, cái cha mới đặt tay đậu đầu con lại, cha mới nói mày bị lâu chưa, thì con mới ôm cha quá nước mắt con chảy ra luôn. Con kêu là giờ con bị được 3-4 tháng rồi. Nó bắt đầu cha mấy người nữa mới đè con ra giữa điện, cha làm phép, cha rải nước phép vào, cha làm phép cho con. Nó là trẻ con được ơn Chúa từ đó. Xong rồi con về nó vẫn theo, nó phá con hoài đâu, nó tha con đâu. Nó về nó phá con đủ đường. Xong rồi con mua được một cái máy lòng thương xót với cha nè. Con về cái nó làm con, con nghĩ con chết rồi. Xong con lúc mà con đang bị nó hành đó, thì con mở máy lên. Con nghe, mở máy lên con nghe, thì sao con nghe lúc mà con bị người con nó cứng đơ, cứng ngắc hết rồi. Thì con, trong lúc đó con đang mơ màng thì con nghe cái máy nói chuyện y như cha nói chuyện với con vậy á, trong máy vậy á. Mà những cái nó sẽ làm vậy, giống như là có những cái khúc mà con nghĩ chết rồi, cái cha kêu là có một bàn tay đang đặt ở dưới lưng rồi đỡ lưng con lên y chang nói chuyện con vậy. Thì đó con được ơn đó. Rồi coi như từ lúc đó con bị tới giờ là tiền quẹt rồi này nọ con mất hết, không còn gì hết đó. Thì tự nhiên cái Chúa lại đưa tới toàn là những người có đạo không à. Đưa tới cho con những anh em người qua làm quen rồi là toàn những người anh em có đạo, bắt đầu người ta vô, người ta nghe con, người ta giúp đỡ tiền bạc vốn liếng con lại làm ăn lên. Đó, làm ăn lên xong được một thời gian cái mới đâu được tháng hai tháng thì cũng lại nó tới dồn dập con mấy cái cũng phạm tội lộn lạo đồ này nọ, lại gây lộn đánh lộn người ta, xong bao nhiêu tiền vốn người ta đưa cho con làm lấy cái tiền đó lo án lo rồi hết. Đó, xong xuôi bắt đầu con là cứ tính thác cho Chúa rồi, ngày này con cũng đi lên con đọc kinh và nguyện rồi con đi xin học đạo, con xin vô đạo mà bây giờ con vẫn chưa học đạo xong. Đó, con đang học thôi, con mới học được có 3 tháng mấy rồi. Đó, thì bệnh con vẫn chưa hết nhưng mà cứ mọi thứ con cứ tính thác cho Chúa vậy, từ 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 cái Chúa cứ cứu con từ từ, ít một ngày con lại càng khỏe lên, cứ ngày con lại càng khỏe lên.
Thế anh chị em mà tôi nghe cái kể mà nổi hết cả da gà, chính bản thân tôi cũng không tin được chuyện đó. Tại vì anh chị em biết là cái việc đặt tay cầu nguyện rõ ràng là trong tin mừng là Chúa đặt tay trên mắt người bệnh, Chúa đặt tay trên miệng người bệnh, Chúa đặt tay trên người bệnh và họ được chữa lành. Và khi mà tôi hỏi Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là bây giờ con đặt tay cho họ, con cầu nguyện cho họ được không, thì Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô bảo là con cứ đặt tay con cầu nguyện rồi Chúa chữa lành cho họ, nhưng mà con phải tin, con phải tin, và nếu mà không tin thì mình đặt tay cũng vô ích. Và khi mình tin như vậy thì lòng tin của mình sẽ làm cho người được đặt tay họ vững tin hơn. Vì họ đang yếu tin mà gặp mình đặt mà mình không tin rằng đó là một cái ơn, đó là một cái đặc sủng. Vì trong tin mừng, trong kinh thánh ta thấy rằng là Chúa Thánh Thần ban cho người này thì được ơn chữa lành, người này được ơn nói tiên tri, người này được ơn trừ quỷ, người này được ơn cắt nghĩa những tiếng lạ. Mỗi người Thánh Thần ban cho một cái ơn riêng, cái ơn mà người ta nhận được đặc biệt gọi là đặc sủng. Vì cái đặc sủng đó mà người đó phải lãnh chịu rất nhiều đau khổ và rất nhiều thử thách. Như hiện thời tôi thấy mình đang bị thử thách rất nhiều và gặp rất nhiều đau khổ vì lãnh nhận cái đặc sủng đó. Thứ nhất là người ta nghi ngờ, thứ hai là người ta ghen tị, thứ ba là người ta gièm pha, thứ bốn là người ta chế giễu. Ngay người anh em này đến đây anh cũng vừa mới nói là con thấy cả ngàn người lên như vậy mà con đâu có tin. Nhưng mà thú thật với anh chị em, tôi không biết rằng là Chúa làm như thế nào, nhưng mà tên thì tôi không nhớ, nhưng mà mặt những người lên tôi nhớ. Cho nên người nào lên 2 lần tôi nhớ, người nào lên 3 lần tôi nhớ, người nào lên bệnh gì tôi còn hỏi là con đã đỡ chưa, người này lên hỏi rằng con có thai được mấy tháng rồi. Tôi không có biết Chúa làm, tôi không có biết, tôi không biết gì trong chuyện đó, nhưng mà Chúa làm, Chúa soi sáng, Chúa mở trí. Hôm nay mới khai thật về anh em chuyện đó. Vì có những người bế đứa con này vô xong rồi đi ra đưa cho đứa con đó cho người khác bế, tôi nói không thể nào mà một đứa bé mà 2 bà mẹ được. Nhưng người ta cho đứa bé bế thay để mà đi vô được ưu tiên những bà mẹ mà bế bé sơ sinh mà. Đó, cho nên như anh em anh này anh bảo là tôi đặt tay xong anh bước đi đúng 3 bước tôi lôi cổ anh lại cho nó mày vào đây. Anh bây giờ anh mới nói chuyện đó xảy ra. Thì tôi thấy rằng là chỉ có Chúa làm thôi, không ai làm được. Và rõ ràng là Chúa, anh ấy vừa mới xác tín lại là Chúa chữa con từ từ. Con cứ tín thác từng ngày và Chúa chữa con từ từ. Bao lâu anh ấy chiến thắng được ma quỷ sự dữ ở chính trong con người anh ấy bằng việc là không phạm tội, không đi chơi thì anh ấy ăn nên làm ra. Chúa vừa ban cho anh ăn nên làm ra lại đi vào cái con đường tội lỗi, lại mất hết tất cả. Rồi anh ấy lại quay trở về, rồi Chúa lại chữa. Và cái điểm đặc biệt là bởi anh ấy đang xin đi học đạo. Có phải là vì quen một người con gái có đạo mà con đi học đạo không?
Dạ không, con được ơn Chúa thì ngày con xuống tre con kêu là xin Chúa cứu con, rồi con cũng cầu nguyện rồi con xin được làm con Chúa. Thì con thấy cái sức khỏe con ngày càng bớt đi rồi cái rồi con xin học đạo.
Hallelujah. Sẽ gửi tặng cho con đấng mà con đã được Ngài cứu chữa con. Đây là Đức Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót, quyền năng của Ngài đã chiến thắng được tà ma, tà khí, bùa ngải các thứ. chỉ có quyền năng của Chúa mới chịu được, vì chứng tỏ anh ấy đã đi hết các tỉnh, con đã đi biết bao nhiêu nơi rồi đúng không?
Con đi cứ thầy đồ trên YouTube mà hay hay vậy nó con đi cũng hết rồi, tỉnh nào con đi hết rồi.
À, đi các tỉnh rồi không ăn thua gì, vì lý do là con người làm sao mà thắng được ma quỷ? Không thắng được, vì ma quỷ là thiên thần sa đọa, nó có quyền mạnh hơn con người rất nhiều. Cho nên là con người mà muốn trừ quỷ, con người mà muốn trừ tà, con người mà muốn giải những cái bùa ngải không nổi đâu, phải lấy sức mạnh từ chính một đấng là vua trên hết các vua, là chúa trên hết các chúa, đấng mà đặt tất cả kẻ thù dưới chân của ngài, không đáng làm bệ cây chân của ngài. Mình tin vào sức mạnh đó thì ngài sẽ ra tay. Đây, cha tặng cho con thêm một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con về con đọc nha. Khi quạt lòng thương xót Chúa con có rồi. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót, để Chúa và Đức Mẹ gìn giữ con nha. Cái máy con còn nghe không?
Dạ, còn chiều nay con nghĩ có khi nào Chúa chọn mình lên làm chứng không ta? Cái tự nhiên con đi tới đây cái cha lại đặt tay con, cha làm phép xong cha kêu có muốn làm chứng không, cái con cũng im con lại đi ra, con kêu là muốn, con lại đi ra cái lại gặp ông này, ông lại chụp con kêu lại lên làm chứng, ông chạy chụp con vô đây, đúng Chúa kêu con vô đây chứ đâu có ai kêu đâu.
Rồi mời con về chỗ, rồi mời tất cả các bé lên đây con, rồi chúng con lên đây, một nhóm thiếu nhi lên làm chứng cho Chúa. Đứng lên trên này, đứng lên trên này, đứng lên trên, bé đứng lên trên này con. Rồi bé lên đây con, lên đây, con đứng lùi lại, đây, đây lên đây con, rồi bé lên đây, rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Hồng Ân.
Hồng Ân mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
Rồi con có cái gì để chia sẻ?
Dạ con có phong bì để cha đưa cho các bác nghèo.
Cái phong bì này ở đâu con có?
Dạ là ba mẹ con đưa.
Vâng, ba mẹ con để cho con mà con không tiêu, con để dành cho các bạn nghèo. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cái gì đây con, cái gì đây?
Con heo.
Con heo, heo con của ai, của ai?
Con.
Con tên gì? Con tên gì?
Không biết.
Không biết. Con hả? Con mấy tuổi? Mấy tuổi? Mấy tuổi? 4 tuổi rưỡi. Con ôm con heo. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi bảo gỡ cái bọc ra được không?
Có.
Gỡ bọc ra, tại vì con heo nó ôm nó nhiều quá, cho nên con heo nó bị bể, cho nên là nó phải bỏ vào cái bọc. Rồi con heo của con bể rồi. Trong đó con heo có gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho cha.
Cha, cha cho ai?
Cho các bạn đi nghe.
Mốt có đi tu không?
Có.
Rồi cho vào trong thầy. Còn con ôm cái gì đây?
Con một con heo.
Rồi cho ai?
Cha.
Cho ai? Cho ai?
Cho cha.
Rồi cho cha, rồi cha cho ai?
Hả? Cho các bạn nghèo.
Cho các bạn nghèo. Con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
5 tuổi. Mốt có đi tu không?
Không.
Mà lấy đầu dứt khoát. Còn con có đi tu không?
Có.
Có. Rồi còn con tên là gì?
Con tên là Phúc.
Phúc mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
6 tuổi, học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi con có gì đây mà cả hai tay hai cái?
Con có con heo.
Cái này là gì? Đây là con heo, còn đây là con gì?
Con là đực.
Hả?
Con là đực.
Một đây là con heo, còn đây là con lật đật. Đây là con lật đật. Rồi trong ngã cả hai con có gì?
Có tiền.
Rồi hai chúng con là cái gì? Con có quen bạn này không?
Dạ.
Con có quen bạn này không?
An Phúc.
Phúc, thằng Phúc là gì của con?
Phúc là anh của con.
Thằng Phúc là anh của con. Rồi mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi con có đi tu không? Vẫn không, lắc đầu. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay cho tất cả các bé. Rồi thưa anh chị em, chính mấy bé này nó sẽ làm cho mình sáng mắt ra. Những người mà đang mù mắt, mờ mắt vì đồng tiền, vì danh, vì lợi, không nhìn thấy những người nghèo khổ chung quanh mình, không nhìn thấy những người giáo dân đang lóp ngóp ở nơi đây, thì những mục tử ấy, những người đi tu ấy, những con người giàu ấy hãy mở mắt tâm hồn ra mà nhìn xem những em bé 4 tuổi, 3 tuổi rưỡi đến 10 tuổi mà còn biết thương đến các bạn nghèo, mà còn biết chia sẻ cho những người nghèo, lại tại sao chúng ta, những người lớn, những người đi tu, những người có tiền, những người có của, những người có tất cả những thứ trong tay mà không biết mở mắt ra mà nhìn thấy những người nghèo sống chung quanh mình đây, những người giáo dân đang khốn khổ ở đây mà thương, mà xót họ, vì họ phải đội mưa, họ phải đội nắng, họ phải ngồi đất, họ phải thức lâu trầu mỏi, họ lặn lội đến đây để họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ vui mừng, họ hạnh phúc trong chính những cái thiếu thốn, trong chính những cái khó khăn, trong chính cái thử thách của giáo điểm tin mừng này. Hallelujah. Rồi mời chúng con đem heo lại cho bà chuồng dùng cha mau. Rồi xin mời xin mời bạn lên đây. Rồi ta trao tặng cho chúng con mỗi bé một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Đây đây. Rồi đây. Ta anh phát cho mỗi bé một món quà cho bé xuống. Rồi con đứng lên nè, con tên là gì?
Con tên là Kiệt.
Kiệt mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Con có cái gì đây?
Con bía cho một mèo.
Con bía cho người mèo là cái gì? À, con biếu cho người nghèo.
Dạ, thưa cha, hôm qua con nằm trứng rồi, hôm nay con mong ước con mua được 20 cái mại để con biếu cha, để cha làm bác ái cho người nghèo.
Vâng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây, xin gửi 10 cái và 10 cái, 20 cái máy. Vâng, rồi, rồi. Rồi, đây, bé, đây cho người nghèo. Cảm ơn con nhé. Chúc lành cho con. Đây, gửi tặng lại con một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, Mút có đi tu không?
Có.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh bạn, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha, chào tất cả cộng đoàn.
To lên con.
Con xin chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Con tên Nguyễn Đức Cảnh, con ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Con bao nhiêu tuổi và làm gì?
Dạ, năm nay con 35 tuổi.
Làm gì?
Hiện tại đây con đang làm sửa điện thoại với buôn bán linh kiện.
Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ và con nói to lên cho mọi người được nghe cho rõ.
Dạ, cho đến nay thì con được ơn Chúa là Chúa giữ gìn cho con. Con là nghiện ma túy, con chơi được 11 năm. Con có buôn bán và con bị đi tù 6 năm. Và 2013 con về thì con càng dính nặng hơn. Con càng chơi đá, con chơi nặng mà con không biết con là ai luôn. Cho đến khi con sáng không biết mình là ai. Mà hôm đó buổi tối 6 giờ, má con có treo cái tấm lịch đó, có hình của Chúa thương xót. Con ôm trước ngực, con bắt vợ con ngồi sau cầm cái chuông và con ôm trước ngực con. Con chạy mấy chục cây số lên gần tới Long Khánh á, mà con đi con cản đường biết bao nhiêu xe lớn luôn, mà được Chúa che chở. Và những lần sau, rất là nhiều lần, con chạy xe hơi lên Vũng Tàu. Con chạy từ 7 giờ sáng mà cứ vòng vòng Vũng Tàu, không ra được cái Vũng Tàu. Tới 5 giờ chiều con đuối quá, con vô trong khách sạn ngủ. Mà vô đó bà ảo giác nữa, không dám ngủ ở đó. Con chạy con đuối quá rồi, con mới tấp đại vô chỗ nào con nằm. Và những lần sau, con nhiều lần lắm, nhưng mà con được cái là ơn Chúa che chở. Con không tông ai mà con không có bị bất cứ thứ gì hết. Hôm nay mẹ con dắt lên đây, con cũng muốn lên để tạ ơn và để làm chứng cho Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người anh em đã cho chúng ta thấy là những người mà chơi hàng đá nó bị cái ảo giác là như vậy. Đi từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 12 tiếng đồng hồ đi chơi mà lòng vòng không ra khỏi nổi Vũng Tàu. Anh chị em biết nó khủng khiếp như thế nào. Và những người chơi cái hàng đá đó, nó bị cái ảo giác nó làm cho mình không còn là mình nữa. Mình không biết mình như thế nào nữa. Nó làm cho mình tưởng mình là vua, tưởng cho mình là chúa. Mình nghĩ cái gì nó là cái đó. Cho nên nó làm cho con cái đầu nó càng ngày nó càng bị hư dần đi. và sống như vậy một thời gian, hút sách như vậy thời gian thì làm biến chất mất con người của mình, cho nên nó trở thành mù tối. Trở thành mù tối, mắt thì vẫn sáng nhưng mà nhìn không còn thấy cái gì vào cái gì, không còn rõ cái nào vào cái nào nữa. Thưa anh chị em, nó gọi là ảo giác mà. Tức là nhìn toàn là thấy ảo, là giả chứ không có thật, gọi là ảo giác. Bây giờ người ta đang sống trong thế giới ảo nhiều lắm thưa anh chị em. Cái gì cũng ảo hết, trò chơi cũng ảo, rồi cái gì mua bán hay bất cứ cái gì bây giờ cũng hầu như là ảo hết. Cho nên mắt con người ta nó mờ dần đi vì ảo giác như thế đó. Giống như là người mù được Chúa sờ chạm nhưng mà chưa khỏi hẳn, cho nên thấy mờ mờ ảo ảo, người ta cây cối đi đi lại lại. Chúa phải sờ chạm đến lần thứ hai và làm cho thấy rõ hơn. Người anh em này cứ sống trong ảo tưởng, cứ sống trong ảo giác như vậy, thậm chí là đi tù về thì còn nặng hơn nữa, chứ không thể nào thoát được. Rồi nhờ đâu anh biết được giáo điểm, tin mừng hôm nay anh đến đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Dạ, có lần con có lòng tin vào Chúa, tuy rằng con hơi khô khan từ lúc đi tù về, nhưng mà lúc nào con cũng tin tưởng vào Chúa và phó thác nơi Chúa. Có khi con sạn quá, con không có chỗ nào con đi, con vô nhà thờ, còn con lần con bám chân Đức Mẹ xin cứu con, kéo con ra khỏi những cái thứ này. Và thật sự bây giờ thì con đã khỏe khoắn rồi, con không bao giờ suy nghĩ đến nữa.
Làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng ở đây, lòng thiết Chúa mà hôm nay anh đến đây để anh làm chứng cho Chúa?
Dạ, ngày hôm qua thì con làm ở xa, thì con lâu lâu con về với mẹ con, thì mẹ con có mở trên YouTube lòng Chúa thương xót, có nhóm con coi được cái nhóm Thảo Ma, thì mẹ con bảo má muốn đi lên trên đó, thì má đi, con lúc nào cũng đi với má đó, thì con hôm nay con mới lên trên này đi.
Vâng, thưa anh chị em, đó là Thảo Ma, một người mà khoảng bìa gần 100 anh em đã bị dính ma túy, đã bị dính xì ke, heroin, thuốc phiện và nhất là chơi hàng đá, mà đã đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây, được đặt tay, được sờ chạm, Chúa mở mắt linh hồn, họ thấy được cái lỗi lầm, thấy được sai quấy của mình và họ quyết tâm quay trở về với Chúa. Đây là một trong những người anh em đã được mở mắt linh hồn của mình ra. Chào tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Rồi, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chỉ có Chúa và mẹ mới có thể cứu con khỏi được tất cả những quyền lực của ma quỷ sự giữ khống chế con mà thôi. Tay con đeo nhiều vàng quá, cha thì không có vàng, cha chỉ có tràng chuỗi lòng thương xót Chúa tặng cho con mà thôi.
Con dâng hết luôn rồi.
Hả?
Con sẵn sàng, con dâng hết luôn.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Cho con. Dạ, con cầu xin cộng đoàn và con cầu xin cha, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con muốn có một đứa con, nhưng mà thật sự con cưới được mấy năm rồi, nhưng mà khó khăn quá. Và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con có một đứa con.
Và là bị hiếm muộn phải không ạ? Vâng, thưa anh chị em, nói về hiếm muộn, sáng hôm nay tôi nhận được một cái tin nhắn của một người ở bên Mỹ. Chị tị nạn, chị bảo là em của con nó sướng hơn con. Bảo sao vậy? Em con nó về Việt Nam, nó được cha đặt tay, nó hiếm muộn, nó ở mãi bên Mỹ chữa mãi không được, nó về cha đặt tay, bây giờ nó về lại nó có con rồi. Nghe cái giọng có vẻ giận hờn lẫy, nó có con rồi. Rồi đứa em gái khác của con, nó sống độc thân, nó buồn, nó không có chồng, nó về xin cha cầu nguyện, bây giờ nó có chồng rồi. Còn con thì vẫn chưa, con chưa chồng. Tôi thấy đó là sai, tôi mới nhận được. Thì có nhiều người cặp vợ chồng hiếm muộn, sáng nay họ đến, mà cũng một cặp vợ chồng nói, thưa cha con về để con tạ ơn, nhưng mà con phải đi vào máy bay về Mỹ ngay, không có kịp ở lại. Năm ngoái cũng giờ này, vợ con với con đến đây để cầu nguyện, để xin cha cho có một đứa con. Mà hôm nay thì vợ con đã có bé được 3 tháng tuổi, đang ở trong bụng. Hôm nay vợ chồng con về để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, muốn làm chứng nhưng mà phải đi về gấp vì máy bay đã hẹn như vậy rồi, không có kịp giờ. Thì tôi thấy rằng là có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn bây giờ họ đã tin vào lòng thương xót Chúa và họ đã có được hoa trái lòng thương xót. Con tin không?
Dạ con tin.
Tin thế nào thì? Giơ cao cái quạt lên. Tin thế nào thì? Tin thế nào thì? Tin thế nào thì? Rồi, xin mời người kế tiếp. Vâng, mời con. Rồi, con tên là gì?
Dạ, kính thưa Chúa, kính thưa cha và toàn bộ cộng đồng. Con tên là Hoàng Thị Nhân Thái, sinh 1966, là người ngoại đạo.
Ở đâu?
Con ơi biết cha.
Con ở đâu?
Ở Sài Gòn mà, con không biết gì hết. Tới ngày mùng 6 Tết đưa em dâu mà giá con đến đây. Mà đến con cũng chẳng biết gì hết, con đi theo người ta vậy thôi. Về nhà con cảm thấy có cái gì đó sai sai, nó chưa có đầy đủ. Ngày mùng 10 Tết con đến đây và con cầu nguyện, con cũng làm đầy đủ như những gì cha hướng dẫn. Thì con xin với cộng đồng là hôm nay con đến nữa, con phải công bằng với Đức Chúa để Chúa qua bàn tay của cha Long cứu tất cả những chúng ta đang tội lỗi và bị bệnh. Có nghĩa là con có con ở bên Mỹ, con gái con ở bên Mỹ bị bệnh. Cái chu kỳ không được, cứ một năm được có một lần thôi. Bệnh rất nhiều. Và từ cái phụ nữ mà bị cái bệnh như vậy, nó ra rác ngàn ngàn bệnh khác. Và đêm và tôi đến đây tôi cầu nguyện đúng được ngày mùng 10 Tết. Và bây giờ 2 ngày hôm sau là con tôi điện về báo tin là mẹ ơi, con đã có chu kỳ rồi, con khỏe hết rồi. Con rất là mừng. Giờ con xin nói một điều nữa là con là người ngoại đạo nhưng con trai của con bệnh đi hết tất cả các bệnh viện. Nhưng mà con cầu nguyện ngày đêm đêm ngày trừ những giờ sinh hoạt cá nhân. Cuối cùng con của con thoát bệnh nhưng cái khác của con trai với con gái đến cầu nguyện cha Long ở Đức, ở tại đây thì chỉ có 10 ngày là con nhận ơn. Nhưng con cầu nguyện không phải ở cha Long, ở Chúa vẫn nhận ơn, nhưng con cầu đêm cầu ngày, ngồi ở đâu lẩm bẩm ở đó. Và cuối cùng kể con trai của con được Chúa cứu thoát. Và ông bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy ở bên Ý, ông điện về ông nói là chị có con để chăm là may phúc cho chị lắm rồi. Và xin Chúa, khi đó con cầu nguyện nói dạ thưa Chúa Giêsu, Đức Mẹ cứu con trai của con. Và cuối cùng con sẽ cho con mẹ con sẽ trở lại đạo. Và con trai con đã trở lại đạo. Dạ. Và sau khi xuất viện được 1 tháng, bác sĩ cho con uống 5 năm thuốc. Nhưng được 1 tháng con ngủ nằm mơ thấy Đức Mẹ hiện ra ở trước nhà thờ Đức Bà. Đức Mẹ hỏi con thấy con trai con thấy ai đá nó, cái tung lên rớt xuống, tung lên rớt xuống. Đức Mẹ hiện ra liền. Đức Mẹ nói cậu muốn gì cậu nói đi, cậu muốn gì cậu được cái nấy. Thì con trai con nói dạ thưa Chúa, con chỉ có muốn sống thôi. Dạ, đó là chính vì được 2 cái ơn sức khỏe con được nhiều nhưng con không muốn làm mất thời gian. Thì con xin chia sẻ với cộng đồng có 2 bài. Một bài tri ân với Chúa Giêsu, một bài tri ân với Đức Cha Long của chúng ta. Để con xin đọc ạ.
Chị thưa chị em, chị là người ngoại đạo cho nên chị bảo là Đức Cha Long. Tôi chỉ là linh mục Trần Đình Long mà thôi. Đức Cha tức là giám mục.
Dạ, con không biết.
Không thì đó thì cha căn nghĩa là con là Đức Cha tức là giám mục, còn cha tức là linh mục nha. Rồi trên nữa là Đức Giáo Hoàng tức là Đức Thánh Cha. Rồi bây giờ con cho con mọi người biết là con gái của con tên gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu.
Dạ thưa cha, con gái con tên là Phan Thị Phương Linh, sinh 1988, đang ở Houston, Texas và cháu đã trở lại đạo và đêm nào cũng đọc kinh Mân Côi hết ạ.
Và con trai của con tên là gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu?
Dạ thưa, con trai của con á, sinh 1992, ở tại Sài Gòn này và đã trở lại đạo rồi. Nhưng mà con mắt của cháu á, sau khi bị bệnh, bị mổ, con xin cha, Chúa Giêsu và cộng đoàn cầu nguyện nhé. Cái con mắt mổ của con trai con được sáng hơn và con trai con đi lễ đều giống như chị của cháu hả?
Và đây là bài thơ mà con làm. Vâng, vâng, thưa anh chị em, chúng ta nghe một người ngoại đạo mà làm thơ đang đứng ở trước nhà thờ chúng ta.
Dạ.
Rồi, con đọc.
Dạ thưa cha, thưa kính thưa Chúa Giêsu, cha Long và tất cả cộng đồng, đây là tôi không phải là nhà thơ, tôi cũng không phải là nhạc sĩ, nhưng mà tôi thích ngân nga. Thì nếu mà nó có rớt nhịp thì cũng chỉ cần xin cái lòng tin Chúa thương xót thôi ạ. Bài đúng là bài thơ dân Chúa nhưng tôi ca thì tôi viết là bài ca dân Chúa.
Dạ thưa Chúa, con người ngoài đạo, những đức tin tràn ngập trong con. Con luôn dâng tín thác lên người, tất mọi sự đời con nơi Chúa. Dạ thưa Chúa, con tin có Chúa, nên bình an phẳng lặng trong con. Bởi con tin có Chúa quan phòng tất mọi sự thế nhân trần giới. Tâm thúc dục tâm con, tâm thúc dục chân con hô hởi, mau đến đây cầu nguyện cùng cha, cùng giáo dân toàn thể cộng đoàn, quỳ khấn nguyện lòng thương xót Chúa. Con tội lỗi Chúa ơi tha thứ, cúi xin người tha tội cho con, ban hồng ân sức khỏe tâm lành cho con và muôn dân hạ giới. Cầu khấn nguyện lòng con xin gợi và dâng lên Đức Chúa Giêsu, ban cho con ân sủng cao vời để con được lòng thương xót Chúa. Ban cho con ân sủng cao vời để con được lòng thương xót Chúa. Amen.
Thưa cha, con xin
dâng
cha bài thơ của cha.
Rồi, không, trên tôi thì để cho tôi thôi, khỏi đọc. Tôi mắc cỡ lắm. Không, tôi mắc cỡ lắm, chị đừng có đọc. Trên tôi thì chị tặng riêng tôi thôi. Trên Chúa thì chị đọc để cho mọi người ngợi khen Chúa. Còn mà chị muốn cảm ơn tôi, chốc nữa chị mới đưa cho tôi riêng thôi. Đọc ra tôi mắc cỡ. Đây là tôi gửi tặng cho chị cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là món quà đặc biệt gửi tặng cho đứa con gái của chị. Chị gửi sang Mỹ, anh Minh nói là bên Mỹ phải không? Chị cố gắng chị gửi sang Mỹ cho cháu nha. Đây là món quà đặc biệt là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina. Cuốn sách dày nhưng mà nó không phải nhiều vì lý do là in cái chữ nó to để mọi người đọc cho rõ. Vì đây là cuốn sách chị cầm giùm tôi nó nặng lắm mỏi tay. Và đây là cuốn sách mà Thánh Nữ Faustina đã ghi lại từng câu từng chữ theo đúng những gì Đức Giêsu đã đọc cho Faustina viết lại trong những lần hiện ra, những sứ điệp của lòng thương xót Chúa, những kinh cầu, những kinh nguyện, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, tuần cửu nhật kinh lòng thương xót Chúa, tất cả đều có ở trong cuốn Tâm Thư Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi. Mời anh chị em chúng ta đón nhận để đọc, để nghe, để cảm nhận, để sáng con mắt tâm hồn mình ra. Hallelujah. Rồi, xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúc lành cho chị. Chúng ta thấy một người ngoại đạo và làm thơ còn hát một cách là tự biên tự diễn như vậy, tôi thấy chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được. Chị mới biết Chúa đây vẫn là người ngoại đạo mà hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái được ơn chữa lành căn bệnh nan y mà đã quay trở về làm con của Chúa. Và chị ấy người mẹ hôm nay lên làm chứng cho hai đứa con. Còn chị?
Dạ, dạ thưa cha, con là ở bên Mỹ con về.
Chị tên?
Dạ, con là Anna Nguyễn Thị Tuyết. Dạ.
Chị nói to lên, làm chứng thì phải nói to, nói vui lên chứ. Con vừa bên Mỹ con. Nói mạnh dạ lên, vui lên, làm chứng mà. Vỗ tay cho chị phấn khởi lên, nói to lên. Đưa lên. Nói cho nó phấn khởi lên, làm chứng mà. Con là bên Mỹ con về. Con là Anna Nguyễn Thị Tuyết, bao nhiêu tuổi? Mạnh.
Dạ con năm nay cũng lớn tuổi rồi, 68 tuổi, con run quá, con sợ quá. Đây là lần đầu tiên để con lên làm chứng, con nghĩ là Chúa lòng thương xót quá tuyệt vời, quá hay mà cứu cái sự sống của em mình, mà tại sao mình không làm chứng cho Chúa. Vừa rồi cái chứng mà gần nhất đây là đứa em gái á, nó bệnh cũng mấy chục năm rồi, thì nó gọi điện thoại qua bên Mỹ đó, nó là ấp hối rồi, nó cũng coi như bác sĩ chạy rồi, chỉ là rút dây. Và con em gái đó, dạ Anna Nguyễn Thị Kim Nhung, nhưng mà nó, dạ nó 60 tuổi rồi. Dạ trong xưa á, mình á, riêng phần con á, thì con cũng đọc lòng Chúa thương xót mỗi ngày, mà có khi ban đêm con ngủ không được 3 giờ con cũng vậy, con đọc lòng Chúa thương xót. Rồi cái ngày mà khi con còn ở Việt Nam, thầy Cha Long á làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa đó, là cỡ nào con cũng đi hết đó, chứ không bao giờ mà con bỏ hết á. Rồi trưa đứng bóng và người ta ngủ trưa thì mình cũng đi, cũng cầu nguyện, mình tiến pháp vào Chúa rồi, mà mình thấy mình cũng Chúa cũng cứu gia đình mình nhiều lắm. Nhưng con đi sang Mỹ rồi con cũng bệnh dữ lắm, con cũng bị ung thư cái cổ này nè, mà con cũng đọc lòng Chúa thương xót, biết thì được ơn Chúa thương, con cũng có gọi điện thoại về Cha Long á để cầu nguyện cho con á. Thì con mổ cái bướu này là ở bên Việt Nam là ung thư, mà con qua bên đó con vẫn tiếp tục đọc lòng Chúa thương xót và cầu nguyện mỗi ngày, thì con đã được chữa lành. Và con cũng nhiều bệnh lắm, nhưng mà con ngày hôm nay đã được Chúa chữa lành hết rồi.
Hallelujah. Cái đứa em gái của chị sao, đứa em gái?
Dạ cái đứa em gái đó thì coi như là nó coi như là người ta nó bác sĩ nó rút cái dây ra là để đem về để hậu sự, là hậu sự á, thì con cũng khóc dữ lắm. Thương nó mấy chục năm nay chồng nó bỏ con, nó cũng bỏ hết mà con không gửi tiền gì nuôi hoài. Con cũng cầu nguyện, cũng gọi điện thoại về con kia thôi. Trước kia thì con cũng cầu nguyện cho em gái của mình đi, thương quá đi, mà giờ nó phổi như vậy con biết sao. Con cũng nhờ nhóm lòng Chúa thương xót mà ở Thiên Ân đây nè, rồi giờ cô Như trở về để cho cha sức giàu, với là cha cho rước mình máu Thánh Chúa. Rồi thằng em ở dưới quê đó nó đã đào huyệt hết rồi, nó lo hết trơn rồi. Nhưng mà cái nhóm lòng thương xót Chúa đó lên cầu nguyện và cha sức giàu hết, hôm nay nó đã tỉnh lại rồi, nó khỏe, nó có đi hôm nay. Mẹ, người mẹ 90 tuổi với em với tất cả các em đều có đi hết, mà nó về rồi. Từ giờ ở Tân Thương Hương nó bây giờ đi về khuya quá, mà nó ngồi từ sáng biết đến chiều, nó mệt quá cho nên bây giờ hết rồi, chỉ có mình vợ chồng của con là còn ở lại đây. Con xin Chúa, nếu Chúa muốn thì con.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị một tấm ảnh Đức Mẹ, vì bên đó là chị đã làm lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho chị một món quà là Đức Mẹ Fatima để chị đem về. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là những tấm ảnh nhỏ để chị ép vào trong tập vở nha, ảnh lòng Chúa thương xót ép plastic và ảnh thánh Faustina. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn, xin Chúa chúc lành cho chị rất nhiều. Và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa có rồi. Đây chị thấy về Việt Nam quà nhiều không?
Dạ thưa
nhiều
cha.
Không
dạ con sáng
nhiều không
cha, dạ thưa cha tạ ơn Chúa cha.
Hallelujah. Rồi chị tiếp tục ra đi, đoàn truyền lòng thương Chúa cho mời. Dạ, rồi rồi đó đó, xuống đó, xuống đó. Lễ xong chị gặp mấy anh lo, chị muốn mua máy đem về Mỹ, lễ xong vô đó.
Thế sao con chào cha, con chào
công đoàn. Con được ơn gì nói to.
Thế sao con được nhiều ơn, nhưng mà con nói vẫn tắt, con được năm ơn. Thì thế sao ơn thứ nhất là con dâu con có bầu được 3 tháng. Thì đi bệnh viện thì bác sĩ cứ bỏ là bỏ đi thôi, chứ không thể để giữ được cái thai này đâu. Thế con cứ tín thác vào Chúa và nhắn tin cho cha, thì cha cũng nhắn tin lại là thôi con cứ yên tâm. Thế cuối cùng thì trong 8 tháng Chúa vẫn thử thách như thế, nhưng mà đến tháng thứ 9 thì Chúa mới chữa lành. Thì thưa cha là được 8 tháng 25 ngày rồi là con lai con đi, thì là đến ngày đấy cha Chúa mới chữa lành cho con. Thì thưa cha được 15 ngày nữa là con sinh là được 3 cân 4, mà sinh sắn đẹp lắm.
Chúng ta thấy đến mãi đến tháng thứ 8 Chúa mới chữa lành. Cho nên có nhiều người bị thử thách nặng, mà có khi đến tháng thứ 6, tháng thứ 7 cũng đem đi bỏ đứa con của mình đi. Chúng thấy đến tháng thứ 8 chú mới ra tay, mặc dù đã đặt tay cầu nguyện. Còn thêm 25 ngày nữa chứ không phải chỉ là 8 tháng. Trong khi đó mình 9 tháng 10 ngày là sinh, mà 8 tháng 25 ngày chú mới ra tay chữa lành để một đứa bé ra sinh ra được 3,4 kg, xinh xắn, khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả, mà còn rất đẹp mới là khác. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai, thưa cha, chồng con thì phải hai căn bệnh, một bệnh u gan và một bệnh khối u tụy. Thì thưa cha, thì ở bệnh viện ca trên Hà Nội là người ta bảo là kể cả mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Thế thì con nằm ở trên ấy là 10 ngày ở trên bệnh viện ca. Thì con có nói kêu mấy chúa, con vào chỗ nhà thờ lớn ấy là con có lòng được sốt. Con kêu mấy chúa là ơi, đẹp lòng chúa thì chúa chữa cho chồng con. Thế thì chồng con chúa chữa lành cho ngay, khoảng độ 4 ngày thì được kết quả là chồng con khỏi. Thế thì con mới bảo là nếu mà đẹp lòng chúa chữa cho con thì chữa cho chồng con là khỏi cả cái con bệnh nghiện rượu. Chồng con thưa ra là 35 năm nghiện rượu. Thế thì
chồng chị bao nhiêu tuổi?
Chồng con năm nay là 62 tuổi.
62 tuổi mà 35 năm uống rượu, uống là từ bao nhiêu tuổi? 27, 28 tuổi đã uống rượu nghiệp 35 năm rồi, cuối cùng thì sao?
Dạ thưa cha, là chúa chữa lành cho hai căn bệnh ấy là chồng con cũng bỏ rượu luôn.
Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì thưa cha, là con gái con, con gái con 4 năm đau đầu thì cứ hết bệnh viện này rồi thuốc tây thuốc nam mà không có khỏi. Thế con mới bảo là con ơi, mẹ nghe cái đài của cha Long ấy thì con bây giờ chỉ có đi vào cha Long thôi thì là chúa mới chữa cho. Thế là ngày 24 tháng 12 năm 2016 đấy, thế là mẹ con mới lên máy bay vào đây, vào đây là ở 8 ngày ở trong này. Thế là chúa chữa cho con cũng khỏi. Mà thưa cha, con là cả bệnh tái hóa cuộc sống nữa, là bây giờ con cũng khỏi hết này. Ơn thứ bốn là con trai con, thưa cha, năm nay là thưa cha 29, 30 tuổi rồi, nhưng nó chơi bời cờ bạc rượu chè rồi các thứ, là không có cái gì là cái nó không có cái tội lỗi ở trên đời này. Thế thì con cứ ngày đêm cầu khẩn với chúa. Thì năm ngoái là con cho con vào trong này thì là cha đặt tay cầu nguyện cho là về, chứ xuống nó cũng cứng cổ lắm, phải 4 tháng nữa thì là nó mới khỏi. Là được 4 tháng này là con đi làm, bây giờ con tạ ơn chúa. Ơn cuối cùng là con, thưa cha, con năm 2016 đấy con phải cái u tuyến giáp vào đây này. Thế thì con đi bệnh viện nào cũng bảo là phải mổ, mà càng mổ gấp thì càng tốt, chứ mà để lâu thì là nguy hiểm. Thế cháu con nó là bác sĩ, thế con bảo trước khi con đi bảo thôi tao không mổ ngay đâu, mà tao đi vào Sa Long đi chứ tao không mổ. Thế con mới, nó bảo con là bà mà để là bà nguy hiểm đấy, mà nó là bác sĩ. Thế con bảo rồi nguy hiểm tao cũng đi, tao không mổ. Thế con đi vào đây, vào đây là 8 ngày là cha đặt tay cầu nguyện cho con, chúa chữa lành cho con là về là con khỏi, là con không phải mổ, mà con về là nó bổ mất rồi, không còn.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị một tập cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Vâng, rồi cảm ơn chị nhiều, xin Chúa chúc lành cho chị nhá.
Con thưa cha, con thì
rồi
đài con mua rồi, nhưng mà con muốn xin cha một cái để cho cái đứa con dâu thứ ba của con.
Rồi xin một cái cho con dâu thứ ba của chị để nó được nghe. Rồi xin chúc lành cho chị. Rồi mời bạn lên đây. Bạn tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Isabel Nguyễn Thị Yến Phương.
Nói to lên Phương. Phương bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ 45 tuổi, con ở Ninh Thuận, con ở giáo xứ Sông Mỹ. Con được ơn con bị ung thư buồng trứng đầu giai đoạn 3, mà con được ơn.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người bệnh ung thư buồng trứng mà được ơn chữa lành, cho nên chị đang xúc động khi mà nói lại cái câu chuyện mà chị được Chúa chữa lành. con đã được Chúa chữa lành như thế nào với căn bệnh ung thư buồng trứng.
Dạ con có nhắn tin cho cha và con xuống cha đặt tay. Con vô thuốc 6 lần mà vô được 4 lần bác sĩ kêu con hết rồi cho con ra viện về.
Rồi sao chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị nhắn tin rồi hôm nay chị quay trở lại để làm chứng cho Chúa vì đã được Chúa chữa lành?
Dạ chị con có cái bướu nhỏ trên đầu á, chị con xuống đây đặt tay và giờ nó hết hồi nào không hay luôn nên con đi xuống đây.
Hallelujah. Đây chị gửi tặng cho con nhà con có
rồi. Dạ.
Rồi đây cho tặng cho con, đây cho nhìn con đẹp đẹp xinh xinh giống thánh Faustina, gửi tặng cho con tấm ảnh thánh Faustina, một người ung thư buồng trứng mà con có hóa trị xạ trị không?
Dạ có, con vô 4 lần, vô 6 lần mà vô 4 lần hết rồi còn...
Vâng, bác sĩ là dự trù là vô thuốc 6 lần, vô có 4 lần là chỉ khỏi mà khuôn mặt vẫn xinh xắn, vẫn đẹp như vậy, không có gì là biến dạng với căn bệnh ung thư buồng trứng đang ở giữa chúng ta với thánh nữ Faustina. Rồi, mời anh bạn lên đây. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, và chào cha và chào cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Hường, con năm nay 55 tuổi, con đến từ giáo xứ Châu Bình, quận Thủ Đức.
Con là con?
Dạ con là Jose Nguyễn Tấn Bình, con năm nay là con là tân tổng được 33 năm rồi cha.
Con với bà này có quen nhau không?
Dạ là người yêu dấu chứ.
Rồi xin mời hai người yêu ra đây. Người yêu dấu. Rồi bây giờ nào người nào nói trước?
Thôi để vợ con.
Rồi.
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn nhưng mà con chỉ xin nói là ba ơn. Thì cái ơn đầu tiên là đứa con trai út của con, tức là cháu là qua năm lớp 10, tự nhiên mới tháng đầu thì đi học thì hào hứng lắm, nhưng mà sau khi vô được 1-2 tháng tự nhiên cháu về cho nói với mẹ là mẹ ơi chắc con nghỉ học. Nó ủa sao con lại nghỉ học? Nó nói là cái phương pháp dạy của cấp 3 nó rất khác với cấp 2 cho nên là con theo không kịp, mất cân bằng. Đâm ra cháu nhất định nó đòi nghỉ học. Thế nhưng mà con cho dù con có giải thích, con có cắt nghĩa mấy, cắt nghĩa, vâng, mà cháu vẫn đòi nghỉ. Thế là bữa đó con có dắt cháu lên nhà thờ Chi Hòa nhưng mà rất đông, không được đặt tay cha. Thế là về sau con nghe nói cha về bên Long Trường quận 9 á, thì con cũng căn, con căn mà cha ở trong phòng áo mà cha vừa bước ra cái là con dắt cháu nó lại liền. Thì cha mới nói là con yên tâm đi, cha đặt tay trên đầu, cha mới nói là xin Chúa Thánh Thần sẽ mở trí cho con. Thế từ hôm mà con đặt, cha đặt tay cho cháu thì cháu về tự nhiên nó cứ túc tắc nó học mà con cũng chẳng biết, chẳng hỏi han nó mà cứ học 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 riết. Đến bây giờ mà cháu đại học, cháu ra trường, bây giờ cháu vô bệnh viện gia đình cháu làm được 1 năm rồi cha.
Làm bên bác sĩ à?
Dạ không, cháu làm bên, cháu học ngành hóa thì cháu vô cháu làm bên khâu dinh dưỡng, cháu nấu súp cho các bệnh.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là ơn của chồng con đấy. Tức là...
Dạ, con thưa cha là cách đây một năm 4 tháng là con có bị tai nạn, tại con có làm cái nghề xe ở bên quận 2 đó cha, tức là xe cuốc. Thì trong quá trình con làm xe cuốc đó thì còn kèm thêm với lại là đóng cừ vây để cho nó không có sạc. Thì trong lúc mà cháu con nó là tài xế thì nó đang cuốc thì con kế bên đó con đang làm. Thì xui thay rồi nó che xe là nó ép con là 8 cọng sườn. Một bên là 5, một bên là 3. Rồi dập phổi lá lách. Thì lúc đó con chỉ có biết gồng lên, đưa con đi cấp cứu, con gồng, con không có nói được như bây giờ. Lúc đó là một cái hơi thở của con phải gồng tới 5-6 lần. Thế rồi con chỉ biết Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Con kêu 3 lần nữa là thế là con mơ màng luôn. Thế là người nhà đưa con vào cấp cứu, rồi cháu con trai của con nó đưa qua gia đình. Thì cũng nhờ Chúa ban, sau khoảng 1.5 tháng gần 2 tháng con đã bình phục trở lại thưa cha.
Lúc mà anh ấy bị bệnh, bị tai nạn như vậy thì chị cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, là lúc đó thì con mắc chăm ánh ở trong bệnh viện, thì con chỉ nhờ, tức là những người gọi là hay đi lên lòng thương xót Chúa, nhờ xin có gì là xin khấn với lại xin cầu cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho ánh. Tức là con nói với cha là khi mà ánh bị như vậy, ánh không biết, anh chỉ đổ vật ra, chỉ kêu được một tiếng gọi là Chúa ơi cứu con thôi. Thì con nghĩ là nếu mà hôm đó mà Chúa không thương ánh, mà Chúa cất anh đi ngay ngày đó, thì đúng là không biết bây giờ cái linh hồn anh về đâu. Bởi vì anh là đạo Tân Tòng, mà anh á, khi mà anh lập gia đình, anh cưới con, thì ngày nào vui á, thì anh đi lễ, mà tuần nào mà anh buồn, mà anh giận con là anh không đi lễ.
Có không? Dạ có chứ.
Con cũng buồn lắm, con cũng cầu xin Chúa này nọ, Chúa ấy thương tình hơn đó mà Chúa không cất đi. Chứ nếu ngày đó mà Chúa cất anh đi thì không biết cái linh hồn của anh bây giờ là đi đâu. Cho nên là thôi, con cũng cảm ơn Chúa là Chúa ban cho anh được cái sức khỏe, cho nên ngày hôm nay anh còn đứng nơi đây, rồi anh còn được coi như là hàng ngày bây giờ là rất siêng trạ, chứ không như lúc trước đâu. Cứ cái niềm tin, cái đức tin nó không có được vững vàng, người Tân Tòng mà cha. Cho nên sau này giờ từ cái hôm mà bị cái thập tử nhất sinh như vậy, thì tự nhiên anh coi như tin vào lòng thương xót Chúa là hàng ngày cứ ban.
Giờ thấy sao?
Dạ con thấy bây giờ là sướng lắm cha. Hồi lúc xưa này con cứng lòng đấy, nhưng mà bây giờ thì con tuyệt đối tin vào Chúa, chỉ có Chúa.
Nhà con thì có mình con là trở lại đạo hay sao?
Dạ vâng, con là người đầu tiên bị cha mẹ con phản đối vì lý do con là trai trưởng mà lại theo đạo Công giáo. Thì con yêu vợ con thì con cũng vẫn theo, nhưng mà bây giờ là Chúa ban cho là cả nhà con, thậm chí tới mẹ con bây giờ cũng trở lại đạo rồi.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Con cũng xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện rất nhiều cho gia đình con, nên Chúa đã ban xuống cho gia đình con rất nhiều ơn. Coi như là hiện nay là gia đình con là coi như gia đình chồng á, từ hồi con về làm vợ anh thì coi như bây giờ chỉ còn mỗi bố chồng con là chưa theo đạo thôi. Còn từ mẹ chồng tới em chồng, tất cả đứa em mà con lập gia đình bây giờ là toàn là làm dâu với làm rể cho những nhà toàn là có cha với sơ không à. Cho nên là đạo đức còn hơn con nhiều đó cha.
Đây cho xin được gửi tặng chúng con vì cái gì bây giờ nhỉ? Thôi tặng cho anh một cái đề can lòng thương xót Chúa đi nha. Rồi tặng cho chị một cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, vì tôi thấy chị đã đeo lòng thương xót Chúa ở đây rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì càng ngày Chúa càng mở mắt tâm hồn mình ra để mình thấy được quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa mở mắt con. Xin Chúa to lên. Xin Chúa. Xin Chúa để con nhìn thấy những kỳ công Chúa đang thực hiện tại chính giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này, để con thấy được biết bao nhiêu những nhân chứng họ lên làm chứng cho thấy được quyền năng và lòng thương xót Chúa đang thể hiện. Xin Chúa to lên. Xin Chúa để con nhìn thấy biết bao nhiêu anh chị em khó khăn, nghèo túng, bệnh tật, cô nhi quả phụ, người già neo đơn, phong cùi, biết bao nhiêu những anh em ấy đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng con sẵn sàng đóng góp chia sẻ cho họ trong những chuyến công tác bác ái hàng tháng, hàng tuần của anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm Tin Mừng. Xin Chúa. Xin Chúa để con nhìn thấy chính con là những người, con là con người tội lỗi, con là con người bất toàn, con là con người bất xứng, mà được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của con, đưa con vào trong lòng thương xót của Chúa, dìm con vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, nuôi dưỡng con bằng lời của Chúa và bánh hằng sống Chúa mỗi ngày. Con xin Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Amen.